Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 4 gồm có: trước hết là tường thuật sứ điệp phục sinh và phép lành Urbi et Orbi. Kế đến là một điểm sách và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi sứ điệp phục sinh và phép lành Urbi et Orbi. Sáng Chủ nhật Phục sinh ngày 31 tháng 3, lúc 10 giờ sáng giờ Roma, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ Phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 60.000 tín hữu. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã lên xe môi trần của Ngài để đi vòng quanh quảng trường chào thăm các tín hữu. Sau đó, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp Phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới. Kính mời quý vị theo dõi sứ điệp Phục sinh của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Anh chị em thân mến, chúc mừng Phục sinh.
Oggi risuona in tutto il mondo l'annuncio partito 2000 anni fa da Gerusalemme. Gesù Nazareno, il crocifisso e il risorto.
Hôm nay lời loan báo được đưa ra cách đây 2000 năm từ Jerusalem vang vọng khắp thế giới. Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh, đã sống lại. Giáo hội sống lại sự kinh ngạc của các phụ nữ đến mộ vào buổi bình minh ngày thứ nhất trong tuần. Ngôi mộ của Chúa Giêsu đã được đóng lại bằng một tảng đá lớn, và vì vậy, ngay cả ngày nay, những tảng đá nặng, đất nặng đã dập tắt hy vọng của nhân loại. Tảng đá của chiến tranh, tảng đá khủng hoảng nhân đạo, tảng đá vi phạm nhân quyền, tảng đá buôn người và những tảng đá khác. Chúng ta cũng vậy, cũng giống như các nữ môn đệ của Chúa Giêsu hỏi nhau, ai sẽ lăn những tảng đá này cho chúng ta? Và đây là khám phá vào buổi sáng Phục sinh. Tảng đá lớn đó đã được lăn đi rồi. Sự ngạc nhiên của các phụ nữ cũng là sự ngạc nhiên của chúng ta. Ngôi mộ của Chúa Giêsu mở toang và trống rỗng. Đây là nơi mà tất cả bắt đầu. Qua ngôi mộ trống đó, con đường mới băng qua. Con đường mà không ai trong chúng ta ngoại trừ Thiên Chúa có thể mở ra được. Con đường sự sống giữa cái chết, con đường hòa bình giữa chiến tranh, con đường hòa giải giữa oán hận, con đường huynh đệ giữa thù địch. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã sống lại và chỉ có người mới có khả năng lăn đi những tảng đá chặn đường dẫn đến sự sống. Thật vậy, chính người đấng hằng sống là đường. Đường của sự sống, đường hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ. Người mở ra cho chúng ta một lối đi bất khả đối với con người, bởi vì chỉ có người xóa tội trần gian và tha thứ tội lỗi của chúng ta. Và nếu không có sự tha thứ của Chúa, thì tảng đá đó không thể dời đi được. Không có sự tha tội thì không thể thoát khỏi sự đóng kín, thành kiến, nghi ngờ lẫn nhau. Những thiên kiến luôn tha thứ cho chính mình nhưng lại buộc tội người khác. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, đấng ban ơn tha tội cho chúng ta, mới mở đường cho một thế giới được đổi mới. Chỉ có người mới mở ra những cánh cửa sự sống cho chúng ta, những cánh cửa mà chúng ta liên tục đóng lại khi chiến tranh lan rộng khắp thế giới. Hôm nay chúng ta trước hết hướng ánh nhìn về thành thánh Jerusalem, chứng tá cho mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, cũng như hướng đến tất cả các cộng đoàn Kitô hữu ở thánh địa. Đức Thánh Cha tiếp tục sứ điệp. Suy nghĩ của tôi trước hết hướng đến các nạn nhân của nhiều cuộc xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới, bắt đầu từ những cuộc xung đột ở Israel và Palestine và ở Ukraine. Xin Chúa Kitô Phục sinh mở ra con đường hòa bình cho những người dân đang bị đau khổ ở những vùng đất đó. Trong khi kêu gọi tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tôi hy vọng sẽ có một cuộc trao đổi chung giữa tất cả các tù nhân giữa Nga và Ukraine. Tất cả vì tất cả. Thêm vào đó, một lần nữa tôi kêu gọi khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo ở Gaza phải được đảm bảo. Một lần nữa kêu gọi nhanh chóng thả các con tin bị bắt vào ngày 7 tháng 10 và ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza. Chúng ta đừng cho phép những hành động thù địch đang diễn ra tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với người dân hiện đang kiệt sức và đặc biệt là đối với trẻ em. Chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu đau khổ trong mắt của trẻ em. Những trẻ em ở các vùng đất chiến tranh đã quên tiếng cười. Với cái nhìn của họ, họ hỏi chúng ta, tại sao? Tại sao nhiều người phải chết đến thế? tại sao lại có sự tàn phá nhiều đến vậy? Chiến tranh luôn là một điều vô lý, chiến tranh luôn là một sự thất bại. Chúng ta đừng để những cơn gió chiến tranh thổi ngày càng mạnh qua châu Âu và Địa Trung Hải. Đừng nhượng bộ luận lý của vũ khí và tái vũ trang. Hòa bình không bao giờ được xây dựng bằng vũ khí, mà bằng cách giang tay ra và mở rộng trái tim. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên Syria, nơi đã phải gánh chịu hậu quả của một cuộc chiến tranh kéo dài và tàn khốc suốt 13 năm qua. Quá nhiều người chết, nhiều người mất tích, bao nhiêu nghèo đói và tàn phá đang chờ đợi câu trả lời từ mọi người, kể cả cộng đồng quốc tế. Cái nhìn của tôi hôm nay đặc biệt hướng đến Lebanon, nơi từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi sự phong tỏa thể chế và một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội sâu sắc, giờ đây trở nên trầm trọng hơn bởi sự thù địch ở biên giới với Israel. Xin Đấng Phục Sinh an ủi người dân Lebanon thân yêu và hỗ trợ toàn thể đất nước này trong ơn gọi trở thành một vùng đất của gặp gỡ, chung sống và đa nguyên. Tôi nghĩ đặc biệt đến khu vực Tây Ban Can, nơi đang thực hiện những bước quan trọng hướng tới sự hội nhập vào dự án châu Âu. Hãy để những khác biệt về sắc tộc, văn hóa và tôn giáo không gây ra sự chia rẽ, mà trở thành nguồn phú quý cho toàn bộ châu Âu và cho toàn thế giới. Cũng vậy, tôi khuyến khích các cuộc đàm phán giữa Armenia và Azerbaijan. Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, họ có thể tiếp tục đối thoại, giúp đỡ cho những người di tản, tôn trọng các nơi thờ tự của các tôn giáo khác nhau và đạt được thỏa thuận hòa bình dứt khoát sớm nhất có thể. Xin Chúa Kitô Phục Sinh mở ra con đường hy vọng cho những người ở các nơi khác trên khắp thế giới đang phải gánh chịu bạo lực, xung đột và mất an ninh lương thực, cũng như những ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Xin Chúa an ủi các nạn nhân của mọi hình thức khủng bố. Chúng ta cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, và chúng ta cầu xin cho sự ăn năn và hoán cải của những thủ phạm gây ra các tội ác như vậy. Xin Đấng Phục Sinh trợ giúp người dân Haiti để bạo lực làm đổ máu và xé nát đất nước này có thể chấm dứt càng sớm càng tốt, và đất nước này có thể tiến triển trên con đường dân chủ và tình huynh đệ. Xin an ủi người Rohingya đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và mở đường cho sự hòa giải ở Myanmar, nơi bị sâu xé bởi nhiều năm xung đột nội bộ, để mọi luận lý bạo lực đều bị loại bỏ một cách dứt khoát. Xin Chúa mở ra những con đường dẫn đến hòa bình trên lục địa châu Phi, đặc biệt cho những người dân đang gặp khó khăn ở Sudan và toàn bộ khu vực Sahel, ở vùng sừng châu Phi, ở vùng Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo và ở tỉnh Cabo Delgado của Mozambique. Và xin làm chấm dứt tình trạng hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn và gây ra nạn đói nghiêm trọng. Xin Đấng Phục Sinh soi sáng cho những người di cư và những người đang trải qua thời kỳ khó khăn về kinh tế, mang đến cho họ sự an ủi và hy vọng trong những thời điểm túng thiếu. Xin Chúa Kitô hướng dẫn tất cả những người có thiện chí để cùng đoàn kết trong tình liên đới, cùng nhau đối mặt với những thách thức đang đè nặng lên những gia đình nghèo nhất trong việc tìm kiếm hạnh phúc và một gia đình sống tốt hơn. Vào ngày chúng ta cử hành sự sống được ban cho chúng ta trong sự phục sinh của Chúa Con, chúng ta hãy nhớ đến tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, một tình yêu vượt qua mọi giới hạn và mọi yếu đuối. Tuy nhiên, món quà quý giá về sự sống là dễ bị coi thường. Có bao nhiêu trẻ thơ thậm chí không thể nhìn thấy ánh sáng, có bao nhiêu người chết vì đói, không được chăm sóc thiết yếu, hoặc là nạn nhân của lạm dụng và bạo lực. Có bao nhiêu mạng sống bị thương mại hóa do hoạt động buôn người ngày càng gia tăng. Anh chị em thân mến, vào ngày Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của cái chết, tôi kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị hãy hết sức chống lại tai họa của nạn buôn người, làm việc không mệt mỏi để phá tan mạng lưới bóc lột và mang lại tự do cho các nạn nhân. Xin Chúa an ủi gia đình của họ, nhất là những người đang nóng lòng chờ đợi tin tức về người thân yêu của họ, ban cho họ niềm an ủi và hy vọng. Xin ánh sáng phục sinh soi sáng tâm trí của chúng ta, hoán cải tâm hồn chúng ta và khiến cho chúng ta ý thức được giá trị của mỗi sự sống con người. Giá trị này phải được đón nhận, bảo vệ và yêu thương. Chúc mừng phục sinh đến tất cả mọi người.
Buona Pasqua a tutti.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha đã ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô cũng như cho những ai tham dự trực tiếp qua các phương tiện truyền thông.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Fili e Spiritu Sancti descendat super vos et maniat semper.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Đức Maria, mẫu gương cho giáo hội.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đức Maria, tấm gương cho giáo hội. Tác giả Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, do Linh Mục Athanasio Nguyễn Quốc Lâm chuyển ngữ. Kính thưa quý thính giả, lời đề tặng tác phẩm Gửi anh em tin lành của tôi đã nói lên ý hướng chính của tác giả khi biên soạn. Đây không phải là một khảo luận về Đức Maria, cho bằng cố gắng nêu lên những dấu mốc quan trọng trên con đường thánh thiện, trong đời sống thiêng liêng, con đường lắng nghe lời Chúa, con đường mà chính Đức Maria đã bước theo con mình. Tác giả chọn ba thời điểm mấu chốt trong cuộc đời Đức Maria, và cũng là những thời điểm mấu chốt đối với mọi người Kitô hữu. Nhập thể, ơn đức tin, hoán cải, ngợi khen, mầu nhiệm vượt qua, ơn cậy trông, phó thác, tôn thờ. Ngũ tuần, ơn yêu mến, đầy tràn thánh thần. Đó là những ơn phải sống trong giáo hội, và Đức Maria là tấm gương về những ơn đó. Tấm gương phản chiếu ánh sáng mình lãnh nhận, và cũng là nơi mà ta có thể soi mình. Quả vậy, sau khi gẫm suy một thái độ hay một biến cố trong cuộc đời Đức Maria, giáo hội cũng như mỗi Kitô hữu đều có thể tự hỏi, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi? Cần phải làm gì để đưa ra thực hành điều mà Thánh Thần trong lời Chúa nói với chúng ta qua Đức Maria? Những trang sách này gợi ra một hành trình nên giống Đức Giêsu Kitô, với Đức Maria là người dẫn đạo. Chúng ta cùng đi vào phần nội dung của tác phẩm. Trong chương Phúc cho người là kẻ đã tin, tiểu mục Đức Maria đầy lòng tin, tác giả nhìn nhận, đọc bức thư sống động là Đức Maria sẽ giúp chúng ta khám phá ra văn phong của Thiên Chúa. Đức Maria là ví dụ sống động về cách thức hành động của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Giáo phụ Tertulliano viết, không gì làm trí óc con người phải kinh ngạc sững sờ bằng sự đơn giản trong các công trình của Thiên Chúa thực hiện trước mắt chúng ta. Sánh với sự kỳ vĩ của những hiệu quả phát sinh từ đó, đơn giản và mạnh mẽ, đó là những đặc tính của Thiên Chúa. Tầm thường thay sự cứng lòng tin của con người khi phủ nhận những đặc tính đó nơi Thiên Chúa. Câu nói ám chỉ đến những hiệu quả lớn lao của phép rửa, cũng như sự đơn giản của những phương tiện. Trong khi các dấu chỉ bên ngoài của ngẫu tượng, nếu muốn đạt được kết quả tốt hơn, gây ấn tượng hơn, thì người ta lại càng tìm cách phô diễn, bài trí, tiêu phí nhiều hơn. Những gì liên quan đến Đức Maria và việc đấng cứu thế đến trong thế gian cũng mang tính chất như thế. Đức Maria là ví dụ cho cách hành động không cân đối của Thiên Chúa. Không cân đối giữa điều nhìn thấy được từ bên ngoài và điều được thực hiện bên trong. Như nhìn từ bên ngoài thì Đức Maria là gì? Nơi thôn làng của mình? Chẳng có gì đáng chú ý cả. Đối với bà con họ hàng, những người đồng hương, người có lẽ chỉ đơn giản là Miriam, một thiếu nữ khiêm tốn, hẳn là dễ thương, nhưng cũng không có gì đặc biệt và khác thường cả. Cần ghi nhớ mãi sự thực đó trong tâm trí, để tránh làm tan biến khuôn mặt của Đức Maria như các tranh ảnh thánh hay lòng đạo đức bình dân thường làm, phóng chiếu khuôn mặt của người lên một thế giới nhẹ tênh, bay bổng, thoát thể, trong khi người là mẹ của ngôi lời nhập thể. Về Đức Maria, cần phải luôn nhớ đến hai đặc tính trong văn phong của Thiên Chúa, đó là đơn giản và kỳ vĩ. Nơi Đức Maria, sự kỳ vĩ của ân sủng và của ơn gọi đi đôi với sự đơn giản đến mức tuyệt đối. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm Đức Maria tấm gương cho giáo hội được chia làm 3 chương chính. Sau phần dẫn nhập, chương thứ nhất có tựa đề Đức Maria một tấm gương cho giáo hội trong nhập thể, gồm các tiểu mục nhỏ, đầy ân sủng, phúc cho người là kẻ đã tin, người sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Chương thứ hai có tựa đề Đức Maria một tấm gương cho giáo hội trong mầu nhiệm vượt qua, gồm các tiểu mục, này bà, giữa tôi và bà có việc gì? Đứng bên khổ giá Chúa Giêsu có Đức Maria mẹ ngài. Hỡi bà, này là con bà. Chương thứ ba có tựa đề Đức Maria một mẫu gương cho giáo hội trong ngày lễ ngũ tuần. Chương này gồm các tiểu mục chuyên cần cầu nguyện với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Thánh thần sẽ ngự xuống trên người và gục đầu xuống ngài phó thác thần khí. Cuối cùng, phần kết có tựa đề Thần khí tôi vui mừng trong Chúa. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Đức Maria tấm gương cho giáo hội dày 392 trang trên khổ giấy 13.8-21.4 cm. Chúa Thánh Thần đấng đã viết lời nơi Đức Maria và làm cho người trở thành một lời của Thiên Chúa ngỏ với giáo hội. Đức Maria xét là thành phần của lời Chúa, được tượng trưng bằng cuốn sách viết cho cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. Chị mình chiên con mở ấn nhờ thần khí của ngài và mặc khải ý nghĩa của sách cho những ai ngài muốn. Chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy bắt đầu đọc lời của Thiên Chúa là Đức Maria trong niềm hy vọng và với lời nguyện xin. Xin Thiên Chúa đoái thương mà khải cho chúng con điều mà thần khí hôm nay phán dạy cho hội thánh qua Đức Maria, mẹ Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Đức Maria tấm gương cho giáo hội có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tín hữu của thành phố Rosario ở Argentina.
Vatican. Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến các tín hữu của thành phố Rosario ở Argentina, đang trải qua cuộc khủng hoảng bạo lực và ma túy. Ngài mời gọi mọi thành phần trong xã hội cộng tác để đem lại sự bình yên cho thành phố.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha trích lời Chúa trong Tin Mừng Matthew, phúc thay ai xây dựng hòa bình, và nhận định rằng trong thời kỳ khủng hoảng như thành phố Rosario đang trải qua, cần có lực lượng an ninh mang lại sự bình yên cho cộng đồng. Tuy nhiên, con đường hòa bình cần phải có những phản ứng tức thời và toàn diện, được thực hiện với sự cộng tác của tất cả các tổ chức tạo nên đời sống xã hội. Vì vậy, tất cả những người thiện chí phải có nhiệm vụ làm cho thành phố trở thành một nơi mà tất cả mọi người cảm thấy như là anh chị em. Theo Đức Thánh Cha, chính sự đồng lõa của quyền lực chính trị, tư pháp, kinh tế, tài chính và cảnh sát đã dẫn đến sự khủng hoảng. Cần phải đánh giá lại chính trị, vốn là ơn gọi cao cả, là một trong những hình thức bác ái cao quý nhất vì nó tìm kiếm công ích. Mọi thành phần chính trị được mời gọi đi theo con đường đồng thuận và đối thoại để tạo ra luật pháp và chính sách công, đồng hành với quá trình phục hồi cơ cấu xã hội. Cần phải làm việc để đối phó với không chỉ về nguồn cung mà còn về nhu cầu ma túy qua các chính sách phòng ngừa và hỗ trợ. Sự im lặng của nhà nước trong lĩnh vực này khiến cho việc buôn bán và tiêu thụ trở thành điều tự nhiên và như thể trở nên dễ dàng. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến vai trò của hệ thống tư pháp trong việc điều tra các mạng lưới tham nhũng và rửa tiền. mỗi thành viên của ngành tư pháp có trách nhiệm gìn giữ sự liêm chính của mình, bắt đầu bằng sự chính trực của con tim. Và để mang lại sự bình an cho thành phố, Đức Thánh Cha còn nhắc đến vai trò của doanh nhân. Giới doanh nhân có nhiệm vụ lớn, đó là không chỉ ngăn chặn sự đồng lõa với các tổ chức mafia, nhưng còn tham gia vào xã hội. Ở điểm này, sự bình yên đòi hỏi sự sáng tạo và dấn thân của các doanh nhân. Trong bất cứ hệ thống mafia nào, người nghèo là nguyên liệu dùng một lần. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiệp lực để nhà nước và các tổ chức trung gian có thể cung cấp không gian cộng đồng trong các khu dân cư dễ bị tổn thương. Ngài nhấn mạnh, tất cả chúng ta, tổ chức xã hội, dân sự và tôn giáo phải cùng nhau để tạo ra một cộng đồng. Thành phố Rosario có thể tin tưởng vào sự phong phú của các tổ chức trong việc phục vụ người khác. Về phía giáo hội, Đức Thánh Cha nói giáo hội như là một người mẹ, luôn được mời gọi đồng hành với các gia đình có người thân đã thiệt mạng vì bạo lực, những người đang sống với ma túy, những người đang ở tù và giúp họ tái hòa nhập. Ở điểm này, Ngài hướng đến các giáo xứ là giáo hội gần gũi, là cộng đoàn nơi tất cả có thể cảm nhận được yêu thương.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp dịp kỷ niệm 5 năm Tông huấn Christus Vivit. Vatican, kỷ niệm 5 năm ban hành Tông huấn Christus Vivit, ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp mời gọi các bạn trẻ thắp lại niềm hy vọng, bắt đầu lại từ lời loan báo, vốn là nền tảng hy vọng cho toàn thể nhân loại, Chúa Kitô hằng sống. Mở đầu, Đức Thánh Cha nói, Chúa Kitô hằng sống và muốn các con sống. Điều chắc chắn này luôn làm tâm hồn cha tràn ngập niềm vui và thúc đẩy cha viết sứ điệp này cho các con 5 năm sau khi công bố tông huấn Christus Vivit, thành quả của Thương hội đồng giám mục với chủ đề Người trẻ, Đức tin và phân định ơn gọi. Đức Thánh Cha muốn những lời của Ngài thắp lại niềm hy vọng nơi các bạn trẻ. Vì trong bối cảnh quốc tế hiện nay, bị đánh dấu bởi quá nhiều xung đột và đau khổ, nhiều người trong số họ cảm thấy nản lòng. Vì vậy, Ngài muốn cùng họ bắt đầu lại từ lời loan báo vốn là nền tảng hy vọng cho Kitô hữu và cho toàn thể nhân loại. Chúa Kitô hằng sống. Ngài nói tiếp, Chúa Kitô hằng sống và yêu thương các con bằng một tình yêu vô biên, và tình yêu của Người dành cho các con không bị ảnh hưởng bởi những vấp ngã hay sai lầm của các con. Chúa Kitô, Đấng đã hiến mạng sống cho các con, không chờ đợi sự hoàn hảo của các con để yêu thương các con. Hãy nhìn vòng tay rộng mở của Người trên thập giá và hãy luôn để cho mình được cứu độ luôn mãi. Bước đi với Người như một người bạn, đón Người bước vào cuộc đời các con và để Người chia sẻ những niềm vui và hy vọng, những đau khổ và lo lắng của tuổi trẻ các con. Các con sẽ thấy rằng con đường của mình sẽ được soi sáng và ngay cả những gánh nặng nhất cũng sẽ trở nên bớt nặng nề hơn. Ngài mong muốn lời loan báo này đến với từng người trong các bạn trẻ và mỗi người sẽ cảm nhận được lời loan báo này một cách sống động và chân thực trong cuộc sống của chính mình, cũng như cảm thấy mong muốn chia sẻ nó với bạn bè. Vì các bạn trẻ có sứ vụ cao cả, làm chứng cho mọi người niềm vui nảy sinh từ tình bạn với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc lại vào đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Rio de Janeiro, Ngài đã mạnh mẽ nói với các bạn trẻ, hãy làm cho tiếng nói của các con được lắng nghe. Và hôm nay, một lần nữa, Đức Thánh Cha yêu cầu họ, hãy lên tiếng, hãy kêu lên, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cuộc sống và trái tim của các con về sự thật này. Chúa Kitô hằng sống, để toàn thể giáo hội được thúc đẩy trỗi dậy một lần nữa, luôn lên đường và mang sứ điệp của Người đến toàn thế giới.
Đức Thánh Cha đề cập đến ngày 14 tháng 4 tới, kỷ niệm 40 năm cuộc tụ họp đông đảo, giới trẻ đầu tiên. Trong bối cảnh năm thánh cứu độ là hạt giống của những ngày giới trẻ thế giới trong tương lai, cuối năm thánh đó, năm 1984, Thánh Gioan Phaolô II đã trao thánh giá cho giới trẻ, với sứ vụ mang thánh giá đi khắp thế giới như một dấu chỉ, nhắc nhở rằng chỉ nơi Chúa Giêsu đã chết và sống lại mới có ơn cứu độ và cứu chuộc. Ngài nói, như các con đã biết rõ, đó là một thánh giá bằng gỗ không có đấng chịu đóng đinh, nhằm nhắc nhở chúng ta rằng cử hành trên hết là chiến thắng của sự phục sinh, chiến thắng của sự sống trên cái chết, để nói với mọi người, sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Và đây là cách các con chiêm ngắm Chúa Giêsu, sống động và tràn ngập niềm vui, chiến thắng cái chết, một người bạn yêu thương các con và muốn sống trong các con. Theo Đức Thánh Cha, tông huấn Christus Vivit là hoa trái của một giáo hội muốn cùng nhau bước đi bằng cách lắng nghe, đối thoại và không ngừng phân định ý Chúa. Vì lý do này, hơn 5 năm trước, theo cái nhìn của Thượng Hội đồng về người trẻ, nhiều người trong số các bạn trẻ từ nhiều nơi trên thế giới đã được yêu cầu chia sẻ những mong đợi và mong muốn của mình. Hàng trăm bạn trẻ đã đến Roma và làm việc cùng nhau, thu thập các ý tưởng để đề xuất. Nhờ công việc của họ, các giám mục đã có thể biết và đào sâu một tầm nhìn rộng và sâu sắc hơn về thế giới và giáo hội. Ngài giải thích, đó là một trải nghiệm hiệp hành thực sự, mang lại nhiều hoa trái và cũng mở đường cho một thượng hội đồng mới. Một thượng hội đồng mà chúng ta đang trải qua hiện nay, trong những năm gần đây, chính xác là về tính hiệp hành. Thật vậy, như chúng ta đọc trong tài liệu cuối cùng của năm 2018, sự tham gia của giới trẻ đã góp phần tái thức tỉnh tính hiệp hành, vốn là một chiều kích cấu thành của giáo hội. Và giờ đây, trong giai đoạn mới này của hành trình giáo hội, hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự sáng tạo của các con để khám phá những con đường mới, luôn trung thành với cội nguồn của mình. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các con là niềm hy vọng sống động của một giáo hội đang bước đi. Vì điều này, Cha cảm ơn sự hiện diện và đóng góp của các con cho đời sống của thân thể Chúa Kitô. Và Cha khuyên các con đừng bao giờ để chúng ta thiếu tiếng ồn ào tốt lành của các con, sức đẩy của các con như động cơ tinh khiết và nhanh nhẹn, lối sống chính trực và việc loan báo niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh.
Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Marco ở thành phố nội Venice.
Vatican. Theo thông báo của Vatican, Đức Thánh Cha sẽ thăm thành phố nổi Venice của Ý, đi thuyền máy dọc theo các con kênh của thành phố này và dâng thánh lễ tại quảng trường Thánh Marco trong chuyến viếng thăm vào ngày 28 tháng 4 tới đây.
Cho đến nay, phòng báo chí Tòa Thánh mới chỉ thông báo chuyến viếng thăm Venice là chuyến viếng thăm duy nhất của Đức Thánh Cha trong lịch trình của Ngài trong năm 2024. Chương trình chi tiết được phòng báo chí Tòa Thánh thông báo như sau. Ngài sẽ di chuyển từ trực thăng từ Vatican đến Venice trong vòng chưa đầy 2 giờ và sẽ hạ cánh xuống đảo Giudecca, nơi có nhà tù nữ của Venice. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha sẽ là gặp các tù nhân trong tù, nơi Ngài cũng sẽ tham quan các triển lãm nghệ thuật Vatican được trình bày ở đó và gặp gỡ các nghệ sĩ tiêu biểu. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng thuyền máy từ đảo Giudecca đến đền thờ Đức Mẹ Sức Khỏe ở Venice, một điểm hành hương trong thành phố được xây dựng để tạ ơn Đức Trinh Nữ Maria vì đã cứu Venice khỏi bệnh dịch khủng khiếp năm 1630. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu với giới trẻ từ các giáo phận khắp vùng Veneto phía bắc nước Ý tại quảng trường phía trước đền thờ trước khi băng qua cây cầu, bắc qua kênh lớn để đến quảng trường Thánh Marco. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Marco ở Venice vào lúc 11 giờ sáng. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ tôn kính thánh tích của Thánh Sử Marco bên trong đền thờ. Ngài sẽ rời quảng trường Thánh Marco bằng thuyền máy để đến sân bay trực thăng trên đảo Santa Elena và lúc 1 giờ trưa, Ngài sẽ khởi hành bằng trực thăng trở về Vatican. Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm triển lãm nghệ thuật Venice Biennale, mở cửa cho công chúng từ ngày 20 tháng 4 đến 24 tháng 11. Vatican đã tham dự cuộc triển lãm nghệ thuật này từ năm 2013.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.